Nên cho đến lúc mà mình thiền quên hết không còn thể xác này thì mình thấy mình đi rõ ràng, đi tới những cái ngôi nhà rất đẹp, kiến trúc rất văn minh. Về giờ nhờ dòm thấy cái nhà mình xấu lắm.
Alors dans ce monde, vous allez avoir une structure, une architecture splendide, merveilleuse. Et en retournant, vous trouverez la laideur de toute cette architecture dans ce monde terrestre.
Cho nên, ở Việt Nam, có những cái, cũng như là ở Tây Ninh, có tòa thánh Tây Ninh, kiến trúc bên trên em xuống, không phải kiến trúc ở đây. Cầu cơ mà cắt, chứ không phải rằng ông architect vẽ.
Comme la province Tây Ninh au Vietnam, la pagode de Cao Dai, a été construite suivant l'architecture provenant de ce monde-là.
Cao cơ,
suivant le milieu.
On peut voir les oracles.
Mà không có không có kiến trúc sư à?
Il n'y a pas d'architecte qui construise cette.
Đó là một cái kỳ quan tương lai Thái Bình nhiều người phải đi coi.
C'est une merveille que tout le monde va visiter dans le futur.
Hồi trước tất cả những người du lịch đều đi đến đó thăm.
Tous les touristes avant devaient visiter cette pagode de Cao Dai.
Ngũ khí trường ương, chúng ta có ngũ tạng nè. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó triều nguyên rồi, đói bụng mà mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi, nó đổi rồi. Cái bao tử không còn ở đây nữa, mà ở điện giới bình trời. Thì lúc mà nó đói bụng là mặt nó đỏ. Một người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê trụ đảnh là ở đây nó, tinh khí thần nó trụ ở trên bồ đào, lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quê trụ đảnh. Nó trong lành, nó không có hôi thối. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ mới mặt nó là tam quê không có trụ, tinh khí thần không có trụ.
Maître, qu'en est-il de la concentration de l'énergie des cinq organes qui se concentrent à la source et les trois fleurs au sunpice qui se réunissent au sommet de la tête. C'est, avec cette respiration, vous allez, votre énergie, l'énergie de ces cinq viscères vont être concentrés vers le haut. Et il en est de même pour la concentration des trois énergies sexuelles, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Et ça va être, ça représente la pureté et la bonne odeur. Si la personne, ce pratiquant spirituel, commet un mauvais acte ou bien a fait un acte sexuel, automatiquement ces trois fleurs ne reflètent pas la fraîcheur, ne paraissent pas, ils sont dans la tête. Et quand ils ont faim, quand le pratiquant a faim, et quand il accepte déjà à ce niveau de la réunification des énergies de ces cinq viscères, le visage ne sera pas pâle comme des communs des mortels, mais plutôt la couleur est rosée sur le visage.
Khi mà ngũ khí triều nguyên rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn trịa, hai bên này nó nổi.
Et le pratiquant accédant à ce niveau d'évolution spirituelle, automatiquement la forme de la tête va être ronde.
Nó không có dục nữa.
Il ne ressent plus le besoin sexuel.
Cái đầu cả ngày cứ rút.
Et l'énergie au sommet de la tête est constamment tirée vers le haut en permanence.
Rút đó là cái dục tiến thiên đàng, rút đi lên.
C'est ce pouvoir sexuel mais dirigé vers le haut.
Đó. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai.
Et à partir de ce pouvoir sexuel dirigé vers le haut, que l'embryon divin va être formé.
Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai. Thì thánh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được.
et l'âme, une fois quitte le corps physique, va pénétrer dans cet embryon privé et va continuer le cheminement vers le monde céleste.
Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ.
Nous sommes incarnés ici dans ce monde terrestre suivant la voie de l'embryon de la mère.
Cho nên lúc mà giáng sanh ra rồi cái hồn nhập vô đó rồi mới là thành con người tại thế này.
Et quand le bébé est né, l'âme pénètre à ce moment-là.
Thì chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây này.
Et nous avons à partir de ce moment ce corps physique pour pouvoir fonctionner.
Muốn đi lên phải đi chiều hướng lên trên.
Alors pour retourner à la source, il faut que nous faisons le chemin inverse.
Nên cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không mà không có đi xuống.
Et cette méthode va nous aider à prendre ce chemin de retour dans le sens inverse.
Hít vô cũng là mở vòng đi lên.
Et notre respiration à cycle continu sans retention du souffle va mettre le cycle régulier, va rendre le cycle régulier.
Thành ra tu cái tướng diện phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng mà ráng tu cái mặt nó trở nên người hiền.
L'apparence d'un pratiquant spirituel va changer après un certain temps de pratique et on va le trouver une personne douce, il ne peut pas être méchant.
Au moment où l'âme entre dans le corps, il y a le principe yin et le principe yang qui entrent en même temps.
Kính thưa thầy, khi mà cái phần hồn dán vô cái bản thể đó thì nó có cả cái âm dương đó, về cái điển âm dương nó nhập vô cùng lúc khi sau.
Phải, điển âm dương là khi cấu trúc thằng cái thánh thai, thằng cái thai noãn là trong đó nó phân ra âm dương rồi. Vô nó một giọt máu rồi phân ra âm dương.
Ce yin et ce yang ont été déjà formés quand l'embryon est conçu.
Nó chạy theo hơi thở của người mẹ.
Et suivent le souffle, la respiration de la mère.
Cho nên người tu mà lấy hơi thở để chuyển vô cái thai, sau này đẻ ra đứa con nít, nó là thông minh và mạnh dạn hơn.
Pour une pratiquante spirituelle, pendant que sa période enceinte, si elle connaît comment transmettre cette respiration au bébé, et elle va donner naissance à un bébé sage.
Cho nên cái luồng điện âm dương nóng lạnh trong cơ thể để tạo và cấu trúc thành ra một cái thai và cái hình thù con người.
Et l'énergie yin et yang forme une structure pour créer cet embryon de l'enfant.
Đó. Rồi khi nó xuất ra, nếu mà cái cấu trúc đó cũng như căn nhà, mà căn nhà đã tốt thì cái người lành đến người.
Alors c'est une fois que l'embryon conçu de façon saine, c'est comme une maison saine. Et l'âme qui sera choisie pour pénétrer dans ce corps sera aussi une âme saine.
Cho nên, bản thể của chúng ta là một cái dinh thự.
Alors, notre corps physique ici représente comme un palace.
Nếu chúng ta có trật tự thì điển thượng đế giang lâm thường.
Si nous arrivons à rétablir l'ordre dans ce palace, l'énergie de Dieu le Père peut être en nous en fréquence régulière.
Cho nên những người tu đắc đạo không bao giờ buồn.
Alors pour les religieux, les pratiquants spirituels qui ont réussi, qui ont atteint un niveau élevé, ils ne peuvent pas être tristes. Ils gardent toujours leur air joyeux, heureux.
Cho nên trạng thái nào cũng có thể lai giảng với người.
Et toutes les énergies, n'importe laquelle, peuvent utiliser le corps de ce pratiquant spirituel.
Không có buồn. Thấy ngồi một chỗ vậy chứ có chuyện chơi.
C'est pourquoi il ne peut pas être triste, même s'il reste assis sur une même place, mais il a toujours des choses à faire.
Không muốn đi đâu chơi hết, mà nhiều chuyện chơi hơn người đi ngoài đường.
Il ne veut pas sortir dehors et se promener comme le commun des mortels, mais juste en restant assis à une même place, Il a beaucoup de choses à voir, à s'amuser. Mm-hmm.
Je n'arrive pas à bien saisir l'idée que j'avais que l'âme était le principe. Yang, chez l'homme, et le corps astral, le principe. Mm.
Kính thưa thầy, con không hiểu rõ cái nguyên lý mà phần hồn của người đàn ông là dương và cái vía của người đàn ông là âm, và ngược lại cái phần hồn của người đàn nữ là âm và cái vía của người nữ là dương. Cái đó là thế nào?
Cho nên khi mà cái cơ thể cấu trúc rồi, phần hồn là dương xuống và phần âm của cái vía của phần hồn thì đầm giáng sanh sau 6 tháng thì nó ngủ vô trong cái bản thể rồi.
Alors après 6 mois, l'embryon est conçu. Alors l'énergie de l'âme du bébé, si c'est un garçon, est une énergie positive et est accompagnée avec l'énergie du corps astral qui est l'énergie négative.
Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm.
Pour un bébé garçon, à l'intérieur l'âme est positive et le corps astral qui est une énergie négative.
Qui ne ra đời.
Énergie de l'âme positive
et à l'intérieur, et l'énergie vive à l'extérieur.
À l'extérieur. Rồi khi mà nó nằm đó, nó không có thấy ai chơi với nó, mà nó cứ cười, nó ra vô vẻ dễ dãi là nhờ chỗ này mềm.
Et nous pouvons constater que l'enfant, l'âme de l'enfant peut sortir et rentrer facilement par le sommet de la tête.
Vì chỗ đây mềm.
Parce que c'est encore très mou.
Và khi mà nó segmenté, nó cứng rồi á. Nó không có cười nữa, không thích là khóc chứ không có cười mình đâu.
Mais seulement une fois que à cette place est bien solide et bien fermée,
chặn lại.
Alors le bébé il pleure mais il garde pas ce tempérament joyeux heureux comme avant.
Cho nên con nít mới đẻ 5-6 tháng ai cũng thích ấm.
C'est pourquoi les bébés de 1 jusqu'à 6 mois garde toujours cette fraîcheur, cette énergie pure et que tout le monde veut porter.
2-3 tuổi trở đi là khó chịu lắm.
À partir de 2-3 ans, il commence à être difficile. C'est
ça. Cho nên phải có đồ phỉnh đó. Chuyện ở thế gian không phỉnh đó. Cái này, cái kia, cái nọ. Chúng ta đã bị phỉnh nhiều năm rồi.
Alors c'est pourquoi les parents essaient de les tromper en leur donnant des jouets. Et nous sommes trompés depuis de nombreuses années déjà.
tưởng là thế gian là thiệt.
Et nous pensons que ce monde terrestre existe vraiment, réellement.
Rồi bây giờ đúng phải, thế là không phải, không phải sự thật.
Mais après avoir heurté à des obstacles, à des épreuves, nous constatons que ce monde n'existe pas vraiment.
Anh yêu em, à, em yêu anh, không có anh thì em chết, nhưng mà anh đụng xe chết thì em đi lấy chồng khác rồi.
Les déclarations d'amour entre les jeunes gens ne sont pas vraies. Si une personne, le jeune homme meurt dans un accident, eh bien, automatiquement, la jeune fille va se marier avec un autre gars.
Thành ra là hứa của thế gian là giả, không có sự thật.
Alors, les promesses faites par les gens de ce monde-là ne sont pas réelles.
Còn hồn vía là có sự thật.
Tandis que l'âme et le corps astral existent vraiment.
Chết chung một chỗ.
Et ils sont enterrés dans une place.
Sống chung bất cứ giờ phút nào.
Ils sont nés ou ils meurent en même temps.
Cái đó là mọi người rốt cuộc cũng phải gặp lại cái vía của mình.
Et automatiquement tout le monde va avoir l'âme et le corps astral réunis un jour.
Đàn ông có vợ, đàn bà có chồng ở trong xác này chứ không có đi đâu kiếm hết.
Un homme il a son épouse aussi bien que la femme a son époux tout à l'intérieur de nous.
Cho nên thế gian chứng minh hai vợ chồng ngủ chung một giường mà chồng đau bụng vợ cũng thế không được.
Ça prouve que dans ce monde terrestre, si l'époux a mal au ventre, l'épouse ne peut rien faire pour lui, même s'ils couchent ensemble dans un même lit.
Thấy giả chưa?
Ça prouve que c'est pas vrai, que c'est faux.
Mấy chú trẻ đừng mong muốn, tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà đó là tai nạn mà thôi.
Alors, jeunes gens, ne pensez pas que c'est le bonheur, c'est plutôt, ce sera plutôt un accident pour vous.
Với cái đó giờ phút nào cũng được, bây giờ không có hạn chế thời giờ gấp rút rồi, cho mọi người muốn thiền giờ nào thiền hả.
Maître, mais, quand doit-on méditer, à minuit ou bien à 1h du matin? Le maître répond que ça n'a plus d'importance maintenant. Nous sommes rentrés maintenant dans une période où le temps est très pressé. Il faut méditer quand nous pouvons, à n'importe quel moment de la journée.
Bạch thầy, đến bao giờ nhân loại trên thế giới này mới là thành thật yêu thương lẫn nhau?
Cái đó hiện tại cái cơ tiến hóa đang quy định tùy duyên thức tâm, chứ không phải qua một cơn thanh lọc rồi bỏ khí giới, lúc đó mới thấy là nhân loại thành thật thương nhau. Còn sử dụng khí giới còn chưa thương nhau. Sau này bỏ khí giới và không dùng khí giới, và dùng khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, lúc đó mới thành thật thương yêu nhau.
Cher maître, quand les êtres humains vont vraiment s'aimer les uns les autres? Le maître répond, nous vivons en ce moment et nous luttons. Les gens s'entretuent les uns les autres, ils utilisent encore des armes meurtrières. Seulement quand les gens savent utiliser cette arme puissante de Dieu, qui est l'arme de l'amour et de la vertu, c'est seulement à ce moment-là que les gens expriment vraiment le sentiment de l'amour envers son prochain.
Dans les évangiles, Jean, dans l'évangile de Jean, à un moment il dit, Jean-Baptiste parle de Jésus, il dit, celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là et écoute la voix de l'époux. Et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Donc Jean dit, celui qui a l'épouse est l'époux.
Je suis dit pas mal.
Làm cho nó thắng biết rồi, thắng biết ra dịch
thì celui qui a l'épouse et l'époux, quand l'ami de l'époux il se tient là, il écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Yeah. Trong cái quyển thánh kinh này, cái đoạn mà Jean Baptiste nói khi Đức Chúa Giêsu là khi một người đàn ông có một người vợ ha, và khi có một người bạn có một của ông chồng mà có mặt ở đó, người bạn của người chồng đứng ở đó, khi mà ông chồng khi mà người chồng mà nói chuyện với người bạn đó, thì bà vợ phải đứng một bên để và cái âm thanh của người chồng nó làm cho người vợ nó được sung sướng. Là trước mặt mọi người đó, người vai của người đàn ông phải được rộng lớn và vai của người đàn người nữ nó phải là phía sau của người đàn ông.
Cái đó là biểu tượng cái sự gánh vác của người đàn ông, sự hiện tượng của sự gánh vác của người đàn ông.
Ça prouve la responsabilité et le grand fardeau que qu'un mari, qu'un maître de la famille doit porter.
Cái đó nói về đời.
Parlant de la vie quotidienne de tous les jours.
Còn nói về đạo mà tu để giải thoát á, thì đàn ông đàn bà cũng vậy.
Quant à ceux qui mènent la voie spirituelle allant jusqu'à la libération, l'homme ou bien la femme, c'est pareil.
On nói về đời thì đàn ông đương nhiên ở thế gian này có ông thợ mộc mới cắt nhà, có bà thợ mộc phải gánh vác.
C'est normal que dans la vie, dans la société, dans la vie de famille, l'homme doit jouer un rôle important.
Comment commencer leur part à faire couper, c'est pour ça, c'est pour commencer plus haut.
Để Mark bắt đầu cái câu nó hơi ngắn, cái câu là như thế này. Ông xem Jean Baptiste là cái người mà đã xuống trần trước Đức Chúa Giêsu và ông đã rửa tội cho Đức Giêsu trước người Do Thái. Thì khi mà ông xuống, ông nói rằng sẽ có Đức Chúa Giêsu ra đời đó. Thì lúc đó mọi người đều tin tưởng nơi ông Jean Baptiste. Nhưng mà ông Jean Baptiste muốn mọi người hướng về Đức Chúa Giêsu sau này sẽ ra. Thành ra ông muốn là cái vai của Đức Chúa Giêsu cao hơn ông, để mọi người đừng có hướng về ông mà phải hướng về cái đấng cứu thế là đấng Christ. Do đó ông mới nói rằng moi je ne suis pas le Christ, tôi không phải là đấng cứu thế. Mais je suis celui qui a été envoyé devant lui, nhưng mà tôi chỉ là người được sai xuống đây để tới trước người cứu thế mà thôi. Cũng như là người có một người vợ, đó là người chồng. Thì khi một người bạn của người chồng tới, thì người bạn đứng đó thì nghe lời của người chồng nói, thì cái người cái người bạn đến nghe lời người chồng nói thì người bạn rất là vui thích. Thì cũng như Telemachua thì mới nói rằng celui qui a l'épouse et l'époux, cái người mà có một người vợ đó, người đó là người chồng. Thì quand à l'ami de l'époux, thì cái khi mà người bạn của cái người chồng đó il se tient là đứng đó, il écoute et la voix de l'époux le comble de joie, thì cái tiếng nói của người chồng nó làm cho họ được sung sướng. Thì Telemachua đó là cái sự sung sướng của tôi. Elle est parfaite, là cái sự sung sướng đó nó là hoàn toàn. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Thì khi đó Saint Jean-Baptiste cũng ví như vậy. Do đó cho nên il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Lúc đó thì cho nên đấng cứu thế là Jésus sẽ ra đời đó phải trưởng thành và lớn lên. Còn tôi phải nhỏ đi trước ngài. Cái câu là như vậy.
Cho nên người ta nói nghe là cái phần trách nhiệm gánh vác của người kế tiếp là quan trọng hơn người hiện tại, chứ không có gì hết.
C'était presque juste pour mettre l'importance sur le rôle, la responsabilité de la personne qui va suivre.
Cho nên những người đọc kinh Chúa mà không chịu gánh vác như Chúa thì kể cũng như chưa bao giờ đọc kinh Chúa.
Alors ceux qui lisent les évangiles et qui ne veulent pas prendre la responsabilité comme Jésus-Christ, ils ne comprendront jamais Jésus.
Cho nên cái câu này nhắc nhở sự gánh vác của Jésus-Christ và sự gánh vác của Chúa cả càn khôn vũ trụ.
Cette phrase nous rappelle la grande responsabilité de Jésus-Christ et sa responsabilité dans l'univers tout entier. La responsabilité de Dieu le Père dans l'univers tout entier.
Cho nên chúng ta không nên so đo và chúng ta chấp nhận, hợp nhận để gánh vác mới hiểu được kinh giá trị của kinh thánh.
Alors c'est pourquoi il faut
Il ne faut pas.
Il faut pas Il faut accepter de prendre la responsabilité comme Jésus.
Donc, Shadan,
il ne faut pas être mesquin dans l'âme.
Mais pourquoi il a pris cette image en parlant du Christ, de celui qui a l'épouse et l'épouse?
Thế sao mà Thánh Jean Baptiste dùng cái hình ảnh nói là người nào mà có người vợ là người chồng? Cái đó nghĩa là sao?
Có người vợ là người chồng, là hai người cũng là đồng một trách nhiệm, có cái gì đâu. Nói đi nói lại cũng nói trách nhiệm mà thôi.
C'est juste pour parler de la responsabilité de l'un aussi bien que de l'autre.
Bởi vì người đàn bà không làm nặng như người đàn ông, mà gánh nặng là để con.
L'épouse, même s'il ne prend pas la responsabilité dans la société comme l'époux, mais elle doit aussi porter la responsabilité de donner des naissances à des enfants dans la famille. C'est, la responsabilité est la même pour l'époux comme pour l'épouse.
Cho nên khi hiểu sự gánh vác quân bình như vậy, thì đi lên trên không có còn nam nữ nữa, vô nam vô nữ.
Si vous réussissez à comprendre cette responsabilité entre les deux, comme pour l'homme aussi bien que pour l'âme, atteignant un certain degré d'évolution spirituelle, et il n'y aura plus de sexe dans le monde en haut.
Cho nên bên Phật giáo, bà Quan Âm cũng kêu là Phật.
Dans la religion bouddhiste, le Bouddha, Bodhisattva, porte aussi le nom de Bouddha, porte aussi le titre de Bouddha.
Cho nên bây giờ ở thế gian, đàn bà với đàn ông bình quyền.
C'est pourquoi vous voyez que actuellement il existe l'égalité des droits humains entre les hommes comme les femmes.
Bây giờ. Rồi, bây giờ nghỉ rồi ha. Hết rồi đó. Hết hỏi rồi nghe. Giờ tôi nghỉ rồi tôi có người nào nói chuyện riêng nữa chứ.
Je voudrais me reposer un peu maintenant parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir des entretiens particuliers avec moi après.
Cảm ơn tất cả các bạn ha.
Je vous remercie.
Nó cầm sớm hắn dạy tôi như thế này nói cho bà con nghe.
Kính thưa thầy, kính như thưa huynh đệ tỷ muội, hôm nay gia đình tôi rất hân hạnh được thầy và quý vị với gia đình tôi.
Mấy chưa kể mà nói trước rồi mất khúc phải nói lại chị.
Giờ nói lớn yoga để yoga về điểm thầy sắp cho điểm coi đây
không sao cứ việc nói.
Được chưa?
Rồi.
Ăn thua đủ à?
Là không ăn, tôi cũng ăn đựng số mà, không sợ.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ, tỷ muội, hôm nay gia đình tôi rất là hân hạnh và hân hoan được thầy đến viếng và các bạn đến viếng gia đình tôi. Là sự có mặt của thầy và quý vị hôm nay, chúng tôi rất lấy làm cảm động và để nói lên những chuyện gì muốn nói. Kính thưa với thầy, con đã theo thầy mười mấy năm, tuy rằng mới mười mấy năm, cái sự thật thì mới năm ngoái đã lãnh lễ thầy, lạy thầy 106 lạy và đồng thời trong tâm thức của con nhận thầy, kêu thầy, thầy là sư hô thầy Thầy dạy con. Chứ sự thật, mười mấy năm về trước, con không thể mở miệng được. Tại vì con chưa hiểu và chưa biết về đạo lý nhiều. Con không thể ai vua kêu theo sự hiểu biết của mình. Thì hôm nay con thành thật cảm ơn thầy. Trong bài thơ thầy đã nói vậy, thầy trong tâm thức ngày ngày nhắc con đã đọc những câu đó, những gì con đã biết, thì con thốt ra những lời gì đều trong tâm thức con thốt ra, và điều sự hiểu biết, hiểu trong cái hiểu, biết trong cái biết, và thấy trong cái thấy, không có phải dù giờ và cũng không có phải mơ mộng. Thì hôm nay con kính thành thầy, thưa thầy, những năm con đã gần gũi thầy, con nghĩ kỹ và con không mấy gì tin tưởng. Thành thử lúc bây giờ sẵn nói chuyện, thưa thầy, nói chuyện về cha, cũng nhiều người hỏi con về vấn đề cha. Thì lúc thầy gặp cha, thì trong cái lúc gặp cha, con nói xin chân tắc, thì lúc gặp cha thì con mai một pháp cũng nghi kỵ, và đồng thời con núp ở trong cái kẹp tủ để mình nhìn sự hành động của đối phương, của thầy và của cha, coi có tà hay là chánh. Nhưng một hồi sau rồi con không có nghe được tiếng gì, chỉ thấy điệu bộ và âm thanh thì không nghe rõ ràng. Lúc thầy ra biểu đưa nước, đem nước vô cha dùng, thì con vô thì thấy thầy đang ngồi nghiêm trang để nghe những gì cha nói. Từ ấy con cũng vẫn không tin, không tin cha. Con cũng nghi kỵ cha là CIA và cộng sản. Bởi vì tại sao con nghi cha CIA và cộng sản? Bởi vì trong cái lúc mà cộng sản vô thì không có phép được họp 3 họp 7, mà thường xuyên là họp nhà dân cao luôn luôn mười mấy hai chục người, mà trước mặt là cái biên điên của cộng sản, mà sao thấy cũng không làm, không có ai hỏi hàng, không có ai hỏi han gì hết, và không ai làm khó dễ gì chỗ đó, không có nghi cộng sản. Nhiều khi dùng côn ở nhà dân cao, con biểu nói lời vợ dân cao lên coi không có vụ đạn hay súng trong bóp hay không. Con nghi nhiều chuyện bất chánh. Đến khi thầy và cha nói chuyện ở trong buồng, tôi mới nói dân cao không biết. Ông thầy ông Tám, hồi đó kêu ông Tám nói chuyện với lại phụ Kim, mà không biết không nói chuyện gì, mà hai người vô trong buồng có kỳ quá, tao để tôi vô kiểm soát. Dân cao mới đưa một chai nước VC, tôi đưa VC, tôi làm bộ tôi vô, nhưng mà tôi không có mở cửa, tôi không báo trước là tôi vô thì thấy thầy đang đánh lệ cha. Từ đó tôi cũng bắt đầu tin, nhưng mà vì lãnh đế cha lại cha rồi ra không tin. Cha nói thằng này nó lại nó lắc nữa nó không tin, đúng sự thật. Lúc con tôi đi quân dịch, đi nghĩa vụ cộng sản bắt, thì con có khóc lóc rồi cha và thầy. Thì cha nói thằng này nó lo quá, để nó đi cha sẽ cứu nó trong đường tơ ke tóc. Sự thật con cũng đi mười mấy ngày thì cũng có người đưa về, là người đưa về đó là thanh niên xung phong tôi về. Lúc đó tôi mới thấy cái quyền diệu của cha, nhưng mà chỉ thấy là mình thấy vậy thôi, chứ không phải cặp mắt mình thấy, chỉ tin mình thấy cái quyền diệu đó thôi. Thì hôm nay con kính thưa thầy, quý huynh đệ, tỷ muội, những lời gì tôi nói là điều sự thật, không thiếu không dư, không thêm không bớt. Thầy đã nói tu bổ sửa chữa, mà tu bổ sửa chữa cái gì? tu bổ sửa chữa cái tánh hư tật xấu. Thì lời nói này tôi cũng đã tu bổ sửa chữa trước khi thốt ra lời. Và hôm nay con được tiếp thầy ở nhà một cái khung cảnh của người mất quê hương, mất xứ sở, mất tất cả, nhưng vẫn còn tình thương của thầy, tình thương của nhân loại. Thì hôm nay con rất lấy làm vui để sống, để chờ một ngày mai chúng ta sẽ trở về quê hương và đồng thời tu tiến. Và kính thưa thầy,
hôm nay tôi cũng được cơ hội tái ngộ tất cả mọi người nơi đây cũng như năm qua. Thì duyên lành mà chúng ta lo trên con đường tu học, luôn luôn chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ. Và càng ngày chúng ta gạt rửa sự sai lầm, gọt rửa cái sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta thấy rõ rằng sự thức tâm là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi, là chỉ có thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả, mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đó, cái quá trình trong con đường tại quê hương mà rời quê hương, thì chúng ta lại thấy sự siêu diệu của bề trên, thiên cơ đã ấn định. Cho nên nước Việt Nam chia ba xẻ bảy, phân chia đủ thứ, toàn là tư tưởng ngoại lai và chưa sử dụng thực chất của người Việt Nam lúc nào hết. Cho nên khả năng sẵn có của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở, và đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác. Thành thử nơi đó là nơi trù phú mà chỉ thiếu đoàn kết và tình thương. Ngày hôm nay Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta xa quê hương để học cái gì? Học sự thương yêu. Càng nhớ quê hương càng thương mang người Việt Nam, đó là học chữ đoàn kết. Rồi sẽ sử dụng thực chất sẵn có của mọi người, và chỉ trong con đường tu học mới tìm tàng được cái sở năng sẵn có của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không chịu tìm tàng sở năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn là người mất quê hương. Mà quê hương nó nằm ở đâu? Nằm trong thức quân bình sẵn có của chúng ta, nằm trong sự quân bình sáng suốt trong tâm hồn của mọi người. Nếu chúng ta có quê hương mà chúng ta đậm loạn thì không giữ được quê hương. Mà chúng ta đạt được quân bình rồi, chúng ta mới là thật sự con người giữ quê hương. Đó, cho nên cái phương tu là một phương cần thiết cho người Việt Nam. Người Việt Nam kể vượt biên qua đây và người được đầy đủ điều kiện để đến đây du học cũng là tưởng nhớ đến quê nhà. Thì tưởng nhớ quê nhà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dồn lại thực chất sẵn có chính chúng ta, và chúng ta phải sử dụng ngay thực chất của chính mình, nó mới có hiệu lực ở tương lai. Tại sao xứ họ họ bảo vệ tốt, xứ mình có xứ lại phải phá tan? Là vì thiếu đoàn kết mà thôi. Kỳ thật trong tam giới thượng trung hạ, trong bản thể xác của mọi người đều chưa minh cảm, và với phương pháp tu học hiện tại để thống nhất và hiểu được cái thiên cơ và hiểu được sự huyền diệu của trời đất đã ân ban, có ngay trong âm thanh của chính chúng ta, ngay trong lục quân bình đi đứng ngồi nằm của mọi thể xác đều có hết, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, quên nội thức, cho nên gặt hái lấy sự đau khổ và lầm than. Cho của cải là duy nhất, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bỏ của cải rồi, chúng ta mới thấy rằng cái của cuối cùng của chúng ta là sự sáng suốt và thanh tịnh, đó là phần hồn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay trong cái sự trao đổi tương ngộ cũng bề trên ân ban một cái duyên lành cho chúng ta tâm ngộ, tương ngộ trong phần hồn sáng suốt, minh định, chứ không phải sự mê tín nữa. Cho nên chúng ta đã qua nhiều cơn biến chuyển, cả gia đình đi một cách bất hợp pháp giữa biển cả, nhưng mà bề trên vẫn nhiều tiếng cho chúng ta, vì chúng ta có tâm cầu tiến và tu học. Cho nên ma quỷ là khác, thần thánh là khác, một tâm linh cầu tiến lại khác nữa. Cho nên chúng ta tin nơi đó và tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì sự huyền diệu sẽ đưa đến với chúng ta. Thì cái ngày trở về với quê hương cũng như là ngày trở về với tâm thức sáng suốt của chính mình, gắn tu mới là sớm đạt. Hôm nay cũng là duyên lành được tái ngộ mọi người ở đây, và chúng tôi cũng đại diện tất cả anh em ở đây thành thật cảm ơn gia chủ và chúng ta đồng hành trên con đường tu học sinh con của chính mọi người. Thành thật cảm ơn.
Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui et je suis heureux de rencontrer de nouveau la famille de M. Bafoum comme l'année passée. Dans notre pays, nous avons reçu trop d'influences étrangères et nous n'avons pas encore utilisé le maximum de notre capacité parce que ce qui nous manque, c'est l'esprit de l'union, cet esprit de fraternité entre les Vietnamiens, entre le peuple vietnamien. Alors, aujourd'hui, nous sommes sortis hors du Vietnam et nous gardons cette pensée dirigée vers notre pays natal. Mais ce pays natal est en nous. Si nous réussissons à garder notre esprit de lucidité, à garder notre équilibre en nous, alors ce pays ne sera jamais perdu. Et vous verrez aussi que l'amour de Dieu le Père répand partout dans le monde et que notre microcosme, une fois rétabli, nous resterons en harmonie entière avec le macrocosme, avec l'univers tout entier de Dieu le Père. Et notre retour aussi au Vietnam sera aussi dans le grand hasard si nous réussissons à mener une vie de perfection spirituelle et de garder cet esprit d'amour et de partage entre les êtres, entre l'humanité. Alors, une fois de plus, je remercie au nom de tous les amis présents aujourd'hui de remercier Monsieur et Madame Bafoum de nous avoir invités dans cette maison, bien que petite, mais remplie d'amour de Dieu le Père. Et que notre retour un jour au Vietnam et que nous réussissons à utiliser notre propre capacité, nous arriverons à bâtir un nouveau pays d'amour.
Kêu bằng
super hơn.
Super hơn là kêu bằng phát, kêu bằng cái gì tả đạo bằng ngôn. Món thứ nhất thì lũ đạn. Lũ bao. Món thứ nhì gì? Gì? Không phải cà túi bắn đó. Cà túi kêu bằng cái đạn. Bị đạn.
Bị đạn.
Là bia.
Là bia.
Món thứ ba dĩa bay. Dĩa sâu.
Rồi dịch lại mừng.
Chers amis, Monsieur Tan nous prépare un menu très explosif. Comme entrée, nous allons déguster les grenades qui sont les bonnes barres. Et ça va venir avec les cartouches,
les munitions,
les mitraillettes et les fusils.
Voilà. Qui sont une sorte de rouleaux de printemps.
Qui sont des rouleaux de printemps, comme nous avons goûté hier.
C'est différent
de ce que nous avons goûté hier. Et le troisième, c'est des soucoupes volantes. Ce sont des riz gluants. C'est le riz gluant. Alors,
un repas préparé par
le Charlot Bafoum. Oui, le Charlot de Noëtre Bafoum. Alors, chers amis, on vous souhaite un bon appétit.
Demain.
Con tu á, ta làm thầy, học trò chở, tôi bị học trò mặc kệ từ đầu đến cuối, khổ lắm. Làm gì nó cũng học hỏi hết.
Nói chuyện thầy đó, nói những gì, ngày nay thấy người ta làm những gì,
pháp môn này là của bạn, của mỗi một người, chứ không phải cái pháp này của ông Tám hay là ông Tư. Các bạn phải chịu trách nhiệm lấy phần hồn của các bạn, không thầy không ta. Các bạn đừng nghe lời người truyền pháp và cũng đừng nghe lời bạn đạo. Sau này các bạn sẽ coi chừng sẽ bị gạt cả đống. Nếu người truyền pháp nói gì tốt, các bạn đừng để mà chặt tốt ở đây bỏ, dẹp bỏ. Đó, là thầy nói. Thì bây giờ tôi cũng nghe nhiều người nói thầy, xưng thầy là Phật. Sự thật từ Việt Nam giờ, cha đã ban cho thầy cái chức Phật sống tại thế gian, thầy không lãnh, thầy không lãnh, và thầy cũng không bao giờ tổ chức vô chi tự nhiên đến nhà mình như thầy không tổ chức. Nếu thầy tổ chức á, thì mỗi người đều có một pháp danh hết và đều có địa chỉ. Này không phải là thương mại, thầy đừng nói. Như hôm nay tôi đã nghe nhiều người nói và cũng chỉ thích thầy chuyện này chuyện kia. Ta nói đâu, tán tu thì sao cũng có vợ. Cái luật quân bình của tạo hóa, Phật Thích Ca cũng có vợ vậy. Có đó con người phải có vợ mới hiểu được chua cay chát lắm mệt lòng. Nếu không hiểu được thì làm sao biết được hoàn cảnh người có vợ và hoàn cảnh người như thế. Thì cái đó cũng không đúng. Thì hôm nay tôi cũng nghe nhiều người tôn sùng thầy, rồi cũng nhiều khi đã hạ bắt thầy. Thì tôi thấy cái đó tự mình nói mình nghe trước và mình hiểu trước, không nên làm những cái chuyện mà sư phụ tôi tu rồi, tu là như nãy tôi nói, tu bổ sửa chữa, sửa chữa tu bổ sửa chữa nhiều những tánh hư tật xấu, những dù giọng ngữ xảo ngu. Thì bây giờ mình biết cái đó, mình từ tiền kiếp tới giờ chứ phải mà mang cái bản thể này, cái thể xác các này thì ai cũng phải có cái chuyện đó, là gì cảnh trần nó đã đào tạo ra mình con người vậy mà. Cái xã hội nào nó cũng đào tạo ra con người vậy. Bây giờ mình trở về với mình. Thầy đã thường nói những lời tôi nói ra không phải là tôi nói, mà thầy đã nói tôi photocopy lại, là tôi copy lại đó là lời thầy nói. Thì những cái bài thơ mà tôi viết ra không phải tôi, mà cũng là trong tâm thức thầy dạy tôi, và thầy đã cho tôi nói những chuyện gì nói là tôi nói cũng ở trong cái thầy nói. Tôi copy lại cho tôi cũng không biết cái gì hết.
Mình phải thấy rõ là tất cả mình mượn của Thượng Đế để thức tâm thôi. Định luật sanh lão bệnh tử tôi đã nhắc nhiều lần, để chúng ta ăn đây được cũng thức tâm, chua cay chắc đắng mặn nồng để thức tâm, chứ không có đâu có đem đi được. Không đem cái gì của mình được, chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt của mình có thể đem ra đi mà thôi, chứ không có đem được cái gì. Cho nên mọi người đều sai lầm trong cái lễ nghĩa hiện tại, mà bày ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ, càng này càng nhiều, càng phức tạp, càng tạo cái sự lộn xộn cho chính mọi cá nhân mà thôi. Rồi chậm tiếng là vậy. Rồi cái tu là phải thẳng thắn trong bình đẳng.
Dạ.
Phải hỏi, phải đả phá, phải tìm tòi. Tìm tòi mà chịu tu là người đó tiến. Mà người nghe lời mà không tu là người đó thoái bộ. Tôi đến nhà tôi thờ Phật thôi, chứ để Phật gác nhà thì tôi cần gì phải tu. Nhà tôi phải trách nhiệm tôi gác, chứ làm sao tôi kêu Phật gác được. Thấy rõ không? Tôi phải tu, tôi phải chịu trách nhiệm. Còn nếu tôi không chịu trách nhiệm thì tôi cái gì? Nói thôi trời Phật độ tôi đâu có được, tôi phải tu để tôi vững chiến. Tôi không phá khuấy người ta, ai phá tôi, ai phá tôi. Tôi động loạn tôi đi phá thiên hạ, thiên hạ phải phá tôi chứ. Thế đương nhiên cái luật nên như vậy. Thì nhiều người đấu thừa ông Phật, thừa đấu thừa ông trời, thì tôi thờ Phật tiên đồ gì mà gia can càng ngày càng là lộn xộn. Tôi càng tu càng lộn xộn, nhưng mà không biết nó đã lộn xộn và tu bổ cho nó hết lộn xộn thì phải ngược chiều lại chứ. Nếu thuận chiều mãi mãi đâu có được, phải thay đổi một chiều hướng. Trong cái lúc tu đó nó thay đổi và những nó cấp bách phải giải tỏa trong kiếp này thì đã thấy loạn, đâu có phải loạn. Mà trong cái động đó nó mới gặp hai cái tịnh. Không có động làm sao khao khát cái tịnh. Cứ đòi vô chùa thiên nơi thanh tịnh đi tu đâu có được. Tâm tu không thanh tịnh, vô chùa sao thanh tịnh. Mà tại sao tôi khao khát cái tịnh? Là vì tôi động. Mà từ cái động đó tôi tìm cái tịnh, tôi mới nắm vững cái tịnh. Thấy chưa? Còn tôi không động làm sao tôi thấy cái khao khát cái tịnh và giá trị của cái tịnh. Cho nên tu là vậy, tu từ trong động tìm cái tịnh. Cho nên tôi ở Việt Nam phá mê phá chấp, người nào ghét chồng lên chửi tôi, ghét vợ chửi tôi làm sao tôi cách nghĩa thông thôi, dễ hết buồn. À, ở thế gian này đâu có ai chỉ cái vấn đề tu như vậy mà lên xí mặt chửi ngon lành như thế. Giận chồng mà nếu nói ông không quánh mà tới nói tôi thì được rồi, tôi nói khác mà tôi cách nghĩa với công chúng như què hả. Tôi cách nghĩa là đối phương tự quỷ đối phương, thấy không? Mình chửi chồng để làm gì? Người đó là mình yêu, trước kia mình yêu, mình muốn phụng thờ họ suốt cả một đời, mình lấy họ rồi mình chửi người ta là mình thiếu sáng suốt, mình tự quỷ lấy sự sáng suốt của chính mình, của cái khởi điểm của mình đặt. Khởi điểm mình yêu thì mình phải trọn lành chữ yêu. Thì người tu cũng vậy, tôi yêu Chúa yêu Phật tôi mới tu, mà tu nữa chừng tôi phản Chúa phản Phật phải tôi gạt tôi. Thấy rõ không? Còn vợ chồng ở thế gian cũng đạo nghĩa tu học, vợ chồng đối diện với nhau cũng là trong cái tu học mà thôi. Không có sự kích động với nhau làm sao lại tìm phương pháp giải hòa, mà trong cái giải hòa nó thấy nó vui vui sướng sướng. Thấy không? Nó mới tìm một điểm nghe sáng của hạnh phúc chứ chưa thật sự hạnh phúc. Cho nên người tu học phải chịu nhồi quả, muốn gấp thì phải chịu nhồi quả, vì mình thấy kiếp người nó giới hạn rồi, có mấy chục năm à, mà không gấp rút thì làm sao, mà muốn đi đường tắt ấy, thì nó phải đụng chạm nhiều, mà còn đi lầm vòng rồi nó yên, nhưng mà chừng nào nó mới tới. Đó, cái mạng này đổi không biết bao nhiêu kiếp rồi mà chưa tới đâu. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự gấp rút trong cuộc hành hương. Cho nên gấp rút trong cuộc hành hương là phải đụng chạm, mà khi đụng chạm là mình mới có cơ hội giải tỏa. À, không có đụng chạm đâu có cơ hội giải tỏa, mà sau khi giải tỏa rồi mình mới thấy thực chất của mình. Thì mình dẹp được cái trở ngại này thì cái trở ngại khác mình dẹp được. Đường mình càng ngày càng thông là đạo giả. Thấy chưa? Còn không ai hành dung với mình hết. Không có ông thầy chùa nào hình dung như mình hết, không có ông Phật nào hình dung như mình hết. Nếu ông Phật hình dung như mình, ông Thích Ca đã đem mình đi rồi ngồi đây ăn bị cuốn chi mất công. Thấy không? Đâu có ai được đi như ông Phật đâu, ông tự đi. Mà ông chỉ đường mình không tự đi làm sao mình tới. Duy khí cũng vậy, chịu hành hạ, chịu người ta mã nhục, cái đạo ngài mới được bành trướng. Thì mình làm đạo làm người, làm đạo làm con, làm đạo làm mẹ, làm đạo làm cha, mà mình không chịu cái nhục làm sao mình tiếp. Cái nhục ở đâu? Làm mẹ làm sao chịu nhục? Hồi nào giờ nghe nói thiệt cha mình để ra, mình chưa có phụng sự cha mình phụng sự của thằng con nít chút xíu. Nó nhục mình. Nhục mình từ nhỏ tới lớn. Thấy không? Học cái cảnh nhục là nhẫn. Nhẫn nhục, nhẫn nhục. Làm người mẹ là tu chứ không phải không tu đâu. Cho nên chưa chắc một ông thầy tu trong chùa ra mà có thể thế một người mẹ nuôi mười mấy đứa con được đâu. Nhiều chuyện lắm rắc rối, nhưng mà vẫn qua. Thấy không? Đó là cái tâm đạo có rồi. Bây giờ mình vun bồi nó sáng suốt chút nữa thì nó còn cứu độ chúng sanh. Mình cứu độ một số người nhỏ, sau này mình cứu độ một số người lớn. À, cho nên ta có cái pháp cho mình tu học rồi lập lại trật tự cho chính mình. Nhiều người không hiểu cho cái tu là quan trọng. Tu là cái chuyện động trời chứ không phải dễ gì mà tu. Không mà kỳ thật mình đã và đang tu không hay. Hả? Mình đã và đang tu mà không hay. Được tưởng lầm là cái tu là quan trọng, không phải vậy. Mình đã và đang tu. Mình làm người mẹ là đã chịu trách nhiệm gánh vác và thay thế. Thế thiên hành đạo, thế trời và thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mình không có tình thương và đạo đức thì một mũi con chết hết. Thấy không? Đã bước vào nhiệm vụ rõ ràng. Nói chút thì là nghe không ạ? Không nói được. Không được. Dài quá. Để chim mê chút cho nó nghe. Còn chữ làm mẹ cũng được vậy. Có bờ ra không nghe?
Nous prenons trop d'importance sur le fait de mener une vie de perfection spirituelle. Mais en réalité, c'est juste de rétablir l'ordre en nous, nous comprendre nous-mêmes afin de comprendre les autres. ne pensent pas que les pratiquants spirituels mènent une vie de perfection spirituelle. Mais les gens de tous les jours, comme une mère, comme les parents dans une famille, sont en train aussi de mener une vie spirituelle. Parce que comme le devoir d'une mère envers son bébé, elle doit apprendre beaucoup de patience pour pouvoir l'élever vers sa naissance jusqu'à son âge avancé. Alors la mère doit apprendre à aimer son enfant et à prendre la patience. Ça prouve aussi qu'elle est en train de mener une vie de perfection parce qu'elle doit se corriger elle-même et comprendre son bébé, aimer son bébé et le comprendre. Alors l'importance dans une voie spirituelle est de rétablir l'ordre en nous et de se corriger.
Thường mà bà chuyện mà nó vui với thằng bay mà hồi nhau mình thính tâm